Trọng kính Đức Thầy, con là Nguyễn Thanh Dũng, con kính xin gửi lời thăm sức khỏe của Thầy. Má con ở Việt Nam cùng các bạn đạo Việt Nam, kính gửi lời thăm sức khỏe Thầy. Thầy kính, con kính xin hỏi Thầy, ba con là Nguyễn Văn Lung, tức ông Sáu Lung, đã mất, hôm nay có dự đại hội vui xuân không? Cuối cùng con kính xin Thầy ban lời huấn đạo cho con kính xin cảm ơn Thầy.
Tâm thần thì đại hội nào những vị đó cũng về chơi vui với tôi hết, nhưng mà các người không thấy tôi có nói cũng không ít gì. Chứ những người mà được tôi cầu nguyện và được tôi lưu ý là họ về hết, họ cũng cộng tác trong đại hội xây dựng cho chung. Những người đó là người lúc còn sống đã dấn thân độ đời, thì lúc chết thì hợp thờ tiến hóa chung hội với bạn đạo vô vi, không có sao hết.
Khi mới tu, đối với mọi vật, con dễ cảm xúc, trải qua nhiều đau khổ. Bây giờ đối với mọi vật, con không có cảm giác khi đối diện. Tại sao?
Bởi vì mình đi lui vào trong để phát triển tâm thức của chính mình. Cứ cố gắng như vậy, lui vào trong và tu thiền rồi một thời gian sẽ cảm động quá khứ của mình và cảm động sự đau khổ của nhân gian mà rơi lụy, lúc đó mới thật sự giải nghiệp.
Thưa Thầy, đường tu thì vô cùng, mà đường đời thì nhiều động loạn, cho nên quyết tâm tu mà vẫn gặp nhiều khó khăn. Như vậy thì chắc là tâm con chưa được thanh tịnh, mặc dù vẫn có điểm rút rất đều đặn. Làm sao để con có thêm ý chí mà dứt khoát? Cảm ơn Thầy.
Phải cảm ơn sự khó khăn. Người tu luôn luôn phải gặp sự khó khăn. Mà cảm ơn sự khó khăn đã đưa mình về thanh tịnh. Giữ thanh tịnh để hiểu sự khó khăn này do đâu đến. Đặt câu hỏi liền. Chính tội của chính mình. Mình phải ăn năn sám hối, nó mới tiến qua được. Càng khó khăn càng cảm ơn. Sự khó khăn đem lại sự kinh nghiệm cho cuộc sống, chứ không có hại. Chúng ta càng cảm ơn sự khó khăn mà mình giải quyết được, là kinh nghiệm mình phong phú, sau này mình mới cứu độ những người kế tiếp được.
Kính thưa Thầy, tâm muốn tu, ý muốn tu và thấy có kết quả tốt trong đường tu, mà con vẫn không thỏa mãn vì tâm chưa được sáng như mình muốn. Và bị trì niệm vẫn chưa liên tục 24 giờ, con vẫn chưa tìm được sự thanh tịnh hoàn toàn. Kính nhờ Thầy chỉ dạy để đường tu của con
mỗi
tiến hơn.
Ở thế gian này hay là ở trên trời đều phải dày công mới có. Chứ không phải tôi muốn, cho nên cấm cái chuyện muốn. Tôi thực hành liên tục như vậy, phải dày công, cũng như dệt giải, phải liên tục mới dệt thành miếng vải, không có phải là mới đạp cái máy nó dệt thành miếng vải, không có cái vụ đó. Cho nên chúng ta phải liên tục thực hành mới có kết quả. Niệm Phật cũng phải ở trong thanh tịnh và tưởng nghĩ tới Đấng Di Đà. Ngài chỉ giữ cái đó mà Ngài tiến hóa cả càn khôn vũ trụ và hỗ trợ tất cả mọi người trong cơn nguy biến. Thì bây giờ chúng ta cứ noi cái gương đó, lúc làm về chúng kiếm chỗ thanh tịnh, nhắm mắt nhìn trung tâm chân mày tưởng đến Ngài, rồi thầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong thanh tịnh, để cho nước miếng nó chảy chứng minh máu huyết trong cơ tạng chúng ta đang lưu hành tốt. Từ đây là có phương pháp trị bệnh tâm lẫn thân.
Thưa Thầy, khi con muốn hỏi lại cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, người chị Thế, chị có nói là ông cụ chị Thế này, nó cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà người ta hai cái thận hoặc người trái này, thì có lẽ là ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà ông trụ ở hai cái thận hay sao?
Không phải, tại vì hồi đó trước khi ông tu cái pháp bên này á, là ông đã tu cái pháp kia, khi còn thấu quả nhập ma, thận cháy, thấu quả nhập ma. Nó đốt hại thì cật không? Tại là cái đầu ông nặng hơn cái đi.
Chứ không phải là vì cái niệm Nam Mô Di Đà Phật mà ông trụ ngay chỗ đó
không? Không có được, không có được. Niệm Nam Mô Phật chỉ giải cho đầu con ông.
Dạ thưa ba, con tu ở tim.
Thật lắm.
Thì ba con nói nha, trên tin nói là Phật thích tâm, làm thành có Phật. Ba con tu đó, chắc đủ hiểu ba con dẫn đi trong bản thể không có Phật.
Sai. Cái tim đó, nó nóng quá, rồi nó hại luôn cái thằng luôn đó. Mà ông tìm niệm lên trên bộ đầu là không có bị gì đó. Thì trễ rồi, ông đã theo ông kia lâu năm rồi. Mà muốn sửa khó lắm, ông kia ông tu sai à. Rồi ông ra, ông nói ông là chưa được di đạt mà. Là tu sai rồi.
Ba con thì tự nghiên cứu tin ra để mà tu thôi.
Ông mà gặp tôi sớm á, thì ông tốt lắm, mẹ lắm. Gặp tôi sớm thì cũng gặp được con Tư vậy.
Thưa thầy, niệm năm mươi là phần người lúc mà mình không có cần mà chú tâm lắm, vậy niệm năm mươi chỉ thả lỏng thì nó có hại hay không?
Cái gì luôn thả lỏng?
Niệm năm mươi là phần này, từ thời ví dụ như mình trụ tâm á, thì niệm trên đỉnh đầu.
Cái ý mình luôn luôn nào cũng chú tâm niệm Nam Mô Phật, A Di Đà Phật. Cái ý mình niệm trong tâm tiệm bồ đào mà mình niệm lâu rồi á, thì mình chỉ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Nhớ Nam Mô A Di Đà Phật nó mau hơn. Còn người ta mới tu á, thì ta mới chỉ ta trụ tâm niệm ở đây, để nó thấy ánh sáng ở đây.
Nhớ thì con nhớ, nhưng mà nhiều khi có làm những công việc thức ăn hay là đọc sách gì đó này, nhiều khi con nhớ, nhưng mà cũng nhớ cái tâm ơn là Phật, không có tin là mình nhớ rất là thả lỏng, tại vì hai con mắt đọc chữ đó này, thì vậy nó có hại chứ.
Nam ơi, giờ bạn đâu có cần phải thả lỏng, tự nhiên nó có mà, đâu có buộc. Nam ơi, giờ bạn không phải buộc, tự nhiên nó quân bình cái điểm tự nhiên. Không có gì thả lỏng, cứ nhớ là tự nhiên nó thành. Chứ không có gì thả lỏng, nhớ vậy là nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng bây giờ tôi đứng nói chuyện tôi cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật luôn đó.
Thầy, vậy rồi cái lúc đó ba con tu sai vậy đó, rồi sau này anh gặp thầy ở trên tháng đó. Rồi lúc đó là ba con cũng bị tội chứ bị lục.
Cũng phải học lại, muốn ông phải tu lại, đi chẳng đi lưng nữa qua. Không có tới đâu á. Ở đây giữ cái phàm tâm, phàm tâm làm sao đắc đạo được, thì phải thọ.
Rồi bây giờ ba con là người đã đại hay là ở đâu tu?
Cũng phải học, học một thời gian con ráng tu, ông mới được ra khỏi khu bình dân, thì tu lại.
Nằm mơ tôi thấy thầy ba con đi đâu?
Thì ông đừng nhẹ rồi ông đi ra khu bình dân tu, rồi ông nhớ đi vô duyên. Con ráng cứ tu nhiều là ba con vui rồi, nhẹ. Sao?
Này là con thường thấy ba con thay đi. Con hiểu là sao con có thay cái
sai
không?
Không có sai đâu. Bởi vì cái tâm hiếu thảo của mình có, thì mới làm sử ấm làm cha mẹ và thầy. Không có lo, cứ là tu.
Những đời thiền thường thường thích chú thầy. Mỗi tuần nó lãnh đạo ngồi thiền khoảng 4-5 người lãnh đạo rồi đó.
Những người nào mà thật tâm tới thiền đường tu, mình phải cho người ta nghiên cứu rõ ràng. Tu để khai triển trí óc, tu để khai triển phần hồn, tu để tập trung luồng điển sẵn có trong cơ năng bản thể, niệm Phật để quân bình trí óc, thì ngồi chung rất tốt. Không có hại, người này dắt người kia. Nhưng mà khi ta tới tu á, phải chỉ cho rõ ràng, đừng chỉ người ta mới tin.
Dạ thưa thầy, có nhiều khi đó mình không có thể nào mình chỉ người ta tự ái á thầy. Nhiều khi đang ngồi.
Không được, không được. Trai mình không có nhận. Cứ vô đây thiền đường phải làm đúng. Còn không làm đúng á, tôi cho phim coi. Ông Tám cũng phải làm như vậy. Mà nếu mà ông làm sai, sau này ông điên khùng đổ thừa ông Tám không được.
Có nhiều bạn thì con thấy sai đó mà bản thân con á thì con gọi là chỉ theo, còn có nhiều người á thì con chỉ người ta cũng là tự ái á, ta không bằng lòng ta hết vậy đó, thì thôi từ đó bắt đầu từ đó tới sau con không có dám nhìn qua những cái tự hành của người ta.
Không được, mình phải kêu người ta giải thích, bởi vì cái lợi với cái hại, nếu mà anh làm sai thì tương lai khối óc của anh bị hư, không có đổ thừa. thiền thức được. Thiền thức phải nghiêm chỉnh, chỉ cái pháp cho đứng đắn, anh về nhà anh tu cái pháp. Chứ không phải anh làm theo ý muốn, nếu làm theo ý muốn anh ở nhà làm, đừng ở đây. Ở đây đâu không cần thiết kiếm người ta. Muốn tu thì phải tu đứng đắn, còn không tu được thôi.
Như vậy người ta ghét người ta bắn thì không được, và con có chuyện không?
Đâu có làm gì bắn được. Họ đã làm sai, họ đã đâu có điện mà bắn. Mình giúp cho họ tiếng, mình khuyên cho họ tiếng. À, nói bây giờ á, anh không tin tôi, nói tôi làm sai, thì cho anh coi cuốn phim ông Tám làm. Ông Tám đích thân làm là sợ bản đạo, gạt bản đạo. Trong bản đây rồi, rồi đây sẽ có đầy đủ. Thì cứ làm vậy à.
Con thấy con hồn sai rất nhiều, mà con không có dám một mẫu hai người à. Bản thân đó thì con chỉ lại người, còn mấy người bạn thấy chỉ người ta.
Trong thiền đường mình phải đề cử một người chỉ thiền. Thấy không? Thì những người nào mới vô phải chỉ tới gặp người đó. Anh không gặp người đó là không nên thiền cái pháp này. Biết không? Mà anh tự động anh thiền là điên, anh ráng chịu á. Chỉ người nào chưa môn đã thiền lâu cũng như quất đó lại cái là vô gặp quất đi. Đó, anh sẽ chỉ cho.
Anh đã mới ra thì Nam thì không nhờ có bác chỉ. Còn nữa thì con chỉ. Mấy người ta đã làm lâu rồi. Năm, ba năm rồi. Để không còn thành.
Mình phải lấy cái phim cho họ coi. Có hại, cho nên tu hoài không tiến. Tu hoài mà còn chấp, còn sân. Cái nó không có đúng. Nó giải ra đâu, còn chấp, còn sân nữa. Cho nên, người truyền pháp khổ, tôi dặn từ ly, từ trí, từ mọi công chuyện, tôi nói hết, tôi không có giấu cái gì hết á. Nhưng mà họ còn nhiều khi họ còn làm sai. Rồi họ đổ thừa. Ăn thua cái tâm mình thành thật. Trời Phật chứng minh họ làm sai thì phải cho họ coi con phim. Mà con phim như vậy đó, ông Tám ổng sợ tụi tôi lường gạt rồi ổng làm vậy.
Thưa thầy, con rất thương những người bạn đạo mới thầy. Khi tôi đến con cảm tâm, cặn kẽ hết. Những người cũ thì con không dám. Tại vì người ta thấy tôi lâu rồi, người ta nghĩ vậy là tôi đâu có
được. Không phải, họ sai họ nào họ đâu có biết. Mình phải giúp họ. Phải giúp họ. Trong lúc thiền chung nó phải có một người đi kiểm soát. Mình bầu một trưởng ban đi kiểm soát. Nghe không? Mình làm chuyện hữu ích cho chung chứ đâu có phải là lợi lộc gì của mình đâu. Bầu một người đi kiểm soát. Họ làm sai mình sửa liền. Họ cảm ơn chứ. Người tu đâu có phiền hà người khác được. Sai thì phải sửa. Tai hại lắm á. Làm cái gì phải đúng răng rắc vậy, nó mới tới. Chỉ vô học ăn le mà đã dạy chữ E mình, mà nói chữ A rồi tật lắc rồi. Ráp là ráp tật chữ á, thấy không? Cái này là đi học, chứ không phải tu cái buồn tuổi đâu. Cái này học văn minh, pháp lý, khoa học, quyền, bí, Phật pháp. Học dữ lắm đó, chứ không phải những chỗ khác đâu. Học dữ lắm. Nói cho người ta thông cảm, nói cho ta hiểu nguyên lý, ta nắm vững được. Cái không là tránh. Khoa học, được tiến triển trong tâm hồn của mình. Từ ăn uống, tới hành động, tiến qua. Rồi nó mới đi tới thanh nhẹ, và Phật pháp. Có kỹ thuật rõ ràng nữa. Kỹ thuật rõ ràng.
Thầy nghe cậu có cái chỗ mà đã được cái trình độ kiểm soát được mà bây giờ cậu là trốn thân thầy.
Thầy thôi, cảm ơn thầy. Thì nó phát tâm, nó làm phước, nó được phước.
Thôi, lạ mà. Thôi, làm gì vậy?
Ví dụ bạn đạo
nào có sai, cậu giúp cho mình về Thái Nam. Thế nữa thì con ví dụ không giúp, không được.
Đâu có bị nhiêu đâu, giúp đỡ mà.
Đâu có trốn ngoài
đó thầy. Làm gì trốn. Mấy thằng cấp mới sợ bu bu cảnh sát bắt cho trốn, nhưng mà đâu có ăn cấp mà chỉ cho người ta, đổ người ta mà.
Vậy pháp cho thầy trả pháp
ra. Mình làm phước. Cái đó quan trọng lắm á. Rồi bầu thêm một hai người nữa chứ không cứ bắt nó làm hoài nó chán ấy. Một hai người bắt trước nó mất làm. Thì nó vui, biết không? Chỉ cho nhau, bạn đạo chỉ cho nhau nghe cái sấm truyền ngôn tư đó. Bạn chỉ với nhau. Nên nó mới có tình thương nhiều hơn. Vậy con lập làm cái quỹ bài. ủy ban đang kiểm soát công phu của đàn bà là mấy người làm trong quốc lại coi thấy đúng không? Trong lập quốc lập một ủy ban kiểm soát quốc làm rồi mấy anh kia làm đúng không? Rồi mới đi kiểm soát chứ. Người làm trước cho bắt nó làm hoài đâu có được. Làm nhiều lắm rồi.
Có trình độ.
Có trình độ nhưng mà mọi người sẽ kế tiếp cái chuyện chuyện sơ khởi. Mà cứ bắt người ta làm hoài đâu được. Để cho nó tối đó.
Nhưng mà anh không có thực hành, anh không thấy khả năng không? Anh thực hành, anh chỉ thấy sự suy tư này thôi. Rồi anh không có thấy cái hào quang, cái điểm quang của anh không thấy có giá trị. Mà khi mà anh thực hành, anh thấy bộ đầu anh rút thanh nhẹ lên rồi, thì anh thấy con người không phải người ở đây. Chỉ có con người như tôi thực hành sau 7 tháng rồi tôi thấy tôi đi ra ngoài được rồi. Vì chuyện đời thì anh thấy chậm hơn, thấy kéo dài thời gian hơn. Bởi vì sự sai lầm, sự động loạn trong ngày mình 24 tiếng đồng hồ, mà tối mình thiền tĩnh tiếng nha mấy. Rồi mình làm sao mình tính sự thành công. Thì nó mau đâu được, mà phải chậm. Là cái chậm nó do mình thôi. Còn lần anh thấy một tiếng không đủ, anh cho 2 tiếng, 3 tiếng là do anh thôi. Thì do khả năng của hành giả, chứ không phải khả năng của truyền pháp. Người truyền pháp chỉ nói cái phương pháp này. Làm như thế này, nó giúp đỡ về thần kinh thế nào, ổn định tâm trạng thế nào. À, ổn định ngũ tạng thế nào? Phải có một cái ý lý rõ rệt đối với bản thể mà không có sự nguy hiểm. Rồi mình nghiên cứu rõ, thật như vậy không? Rồi trong lúc đó mới thực hành. Ít nhất phải 3 năm mới sửa, mới hiểu, mới trị được cái bệnh tâm tâm của mình. Đó, thì mình phải thiền trong 3 năm. Thì lúc đó, sau 3 năm rồi anh thấy rõ. Bây giờ con người tôi nó khác. Tự nhiên anh thấy nó khác, trong đó nó thay đổi rồi đó. Nếu mà anh thực hiện sau 3 năm rồi, thì anh chỉ những cái bệnh lặt vặt ở trong cơ thể anh hết. Nó phải thay đổi. Và cái mạo diện của anh, bạn bè nó giờ anh thấy khác. Nó khen, để người ta khen, người ta nói, ô sự tướng này lúc này đẹp quá này, khi cái nọ, người ta nói. Cái hướng đi lên thì nó giống nhau hết. Nhưng mà cái thực hành nó có hơi khác chút thôi. Cái thực hành nó là ngày nghĩa là vừa y vừa trị bệnh. Vừa trị bệnh cho mình. Và vừa thực hiện đạo pháp. Và hàng ngày soi hồn như thế này là anh ổn định thần kinh nè. Cho anh kề răng là anh lập cái thận thủy nè. Ổn định thần kinh nữa nè. Rồi như thế vậy là lập cái màng phổi nó ấm lại nè. Thì bệnh nha, rồi anh để về thì anh hít hơi vô, đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Cái hơi nó vô đầy rúng, nó cung cấp ra cái thận thủy. Rồi thận thủy anh ấm, nó mới mở cái sinh sống. Con người chỉ có cái mạch đất, là từ sinh sống ở dưới, đưa lên ở đây, tới đây là mạch đất. Mạch nhanh, nhâm đất thương thông thì con người không có bệnh. Thì bây giờ mình chỉ, 3 năm đầu là chỉ làm như vậy. Hít cho đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, cứ làm thép, nó bức thông chỗ này á. Chấm con mắt mà cũng vẫn thấy sao. Đó là đi trong cái chương trình trị bệnh. Mình tự cứu mình rồi đó. Thấy nó nhẹ nhàng, bệnh hoạn nó bớt. Tâm linh nó thay đổi. Thì lúc đó thì tự nhiên anh cũng biết nói đạo pháp. Anh hỏi những anh xem ra những con cuốn kinh mà anh hiểu. Thay vì trước kia người ta giải cho anh không hiểu. Và bây giờ anh dùng cuốn kinh nào anh cũng biết. Đó là anh thấy sự tiến bộ. Từ lúc đó mới thấy Thượng Đế là cái gì? Thì bây giờ nói Thượng Đế nó xa vời quá. Nếu mà anh nói không có Thượng Đế, thì ai là chủ của cái cả con vũ trụ này? Thấy không? Nói bây giờ Thượng Đế là mọi trạng thái, là chính anh là Thượng Đế luôn. Muốn cho anh thấy rõ Thượng Đế là cái hồn của anh là chủ của cái tiểu thiên địa này. Tiểu thiên địa này có nước, lửa, gió, đất, có khi một triệu ở thổ, thì cứ anh đang chút xíu, anh điều khiển tất cả mà. Đó là Thượng Đế, đó là điểm vinh quang. Mà anh là chủ của tiểu thiên địa này. Khi mà anh thông cảm, anh thiền rồi, anh thông cảm với tiểu thiên địa này, thì anh hiểu được sự lớn không như đâu. Anh là cái laboratory. Anh là người biết analyze mọi việc, thì anh xét trong mình anh, rồi anh xét ra nó có bột thôi. Bởi anh đâu có xa vũ trụ được. Anh cắt đứt không khí đâu có sống được. Hiện nãy tôi nói anh nghe, anh là Thượng Đế,
Khi mà anh hiểu anh là Thượng Đế, anh mới hiểu Thượng Đế. Còn anh có Thượng Đế với anh xa cách, anh không bao giờ anh hiểu Thượng Đế. Khi mà anh hiểu anh là Thượng Đế, thì Thượng Đế rất gần. Và mà khi anh cho anh xa cách với Thượng Đế, không bao giờ anh tìm hiểu Thượng Đế được. Bởi vì đó thôi, anh nghe anh hiểu chưa? Khi mà anh hiểu anh là Thượng Đế, anh là người trách nhiệm cả càn khôn vũ trụ, mà sống trong định luật vay và trả. Còn nếu anh không trở về anh thấy gì hết. Thượng Đế là một hào quang vô cùng tận, chiếu diệu cả càn khôn vũ trụ, thì chỗ nào cũng có Thượng Đế, mà chúng ta cũng là Thượng Đế. Chứ không phải là cái quyền Ngài muốn giết ai giết không, Ngài có xây dựng thôi, Ngài là bóng đèn. Ví dụ vậy, rõ sáng ta. Chúng ta cảm hiểu vậy, cho nó rõ rõ hơn, thì chúng ta mới hòa tan trong sự sáng suốt đó. Khi mà chúng ta hòa tan được trong sự sáng suốt đó, thì chúng ta thấy Ngài rất rõ, nhưng mà chính ta là Ngài nữa. Ta phải thấy Ngài làm điều, những điều mà Ngài đã ban bố cho chúng ta, là tình thương và đạo đức. Bởi vì khi giới tình thương và đạo đức trong càn khôn vũ trụ này, vẫn luôn luôn mãi mãi không bao giờ diệt nó được. Mà bom nguyên tử một ngày kia có cái bom khác, nó không thật. Thế ra, tại vì cái giới tình thương và đạo đức đó không bao giờ mất. Và bây giờ mình tu đây, mình trở lại với mình rồi, là tôi tầm tôi. Nghe anh xuống đây làm người từ nhỏ tới lớn mà anh chưa thấy mặt thật của anh. Và thực chất của anh. Anh có biết được thực chất của anh không? À, một phần nào thôi. Nhưng mà thực chất của anh là vô cùng tận. Đâu có giới hạn được. Ai nó ép anh, nó bắt anh, nó giam anh, nhưng mà trong này không chịu. Anh em, đó là thực chất vô cùng tận của mình. Mình biết được thực chất của mình là vô cùng tận, mình mới hòa hợp với Thượng Đế được. Bởi vì Thượng Đế là vô cùng tận đời đời. Thì hồn bất diệt, trong nhà thơ ta nói. Bởi vì mình phải thấy rõ cái phần hồn của mình là bất diệt, là không có sự già nua hâm dọa ở thế gian hết rồi. Thì tâm tính mình đã thay đổi hẳn. Và để mình đi con đường sáng suốt và vun bồi sự sáng suốt đó để mà sống. Cái của cải, như qua mấy ông này ăn gì, ăn hết rồi. Không có gì ông ăn hết. Không có gì ông chơi hết. Mấy gì đủ rồi, bây giờ muốn gì nữa rồi. À, muốn vun bồi sự sáng suốt sẵn có của mình. Đó là cái vốn để trở về nguồn cội mà thôi. Người nước đã truyền ở thế gian và ở thế gian cần làm luôn mờ cái pháp của bề trên. Thì ở trong đó nó có hết.
Ở thiên nhiên cầu có sự chỉ trích, cầu có sự phê bình, sự chỉ trích mình mới tiến bộ. Mình phải tìm hiểu sự sai của mình, người ta mới chỉ trích. Mình phải tìm ra chứ. Hả? À, không thấy sai thì mình phải minh chánh như ta. Có gì đâu. À, thì mình sai thì mình phải sửa đúng theo sự đại chúng chứ. Ý muốn của quần chúng là mình phải theo chứ. Còn mình không theo là mình chấp. Không? Làm việc cho đại đa số thì phải theo ý muốn của đại đa số. Mà làm việc cá nhân thì mình làm việc theo ý muốn của cá nhân. Dễ quá mà. Có gì đâu phải học. Có gì đâu phải sửa. Hả? Còn người làm việc mà không bị sự chỉ trích, người mẹ trong gia đình không bị sự chỉ trích, người mẹ nó cũng không hay. Phải chịu, phải học. Phải học cái hay. Mà nhiều người góp công cho mình tiến hóa. Cảm ơn tôi. Sướng mình được sướng, được phước nữa có cái đó. Còn không được phước là thấy kể ai cũng khen mình, nên té cái đuổi dưới bụng mà người ta cứ khen mình hoài, nó mình ráng chịu. Nhưng mà tự ái, tự cao. Phải chịu. Hiểu chưa? Cho nên đừng có giáo dục con cái mà dung bồi cái tánh tự ái mà để chịu khen mà không biết phê bình. Cái đó là cái tai hại rất nặng của chúng ta. Mình nhớ câu đó. Phải xây dựng cái tâm học bộ. Cho nó dẹp bỏ cái tự ái. thì bản thân mình cũng vậy, mình tiến hóa tốt đẹp, không có hư đâu, không có thiệt thòi. Cho nên muốn làm ta bi thì phải cho ta đạp, mà ta bi mới thâu thập được tài liệu. Còn ta bi, đừng thấy ta bi vô dụng, ta bi mới là vô dụng. Đừng nói mình ngồi đây được ta bi là mình ngon hơn ta bi, không có nữa. Cái gì cái chỗ đó. Cho nên cái, một câu nhịn chín câu lần, cái nhẫn là cái đạt. Đặt ra cái đường lối xóa rệt để đi học từ bi. Cho mình cứ nói, ồ tôi muốn từ bi, tôi thấy ai tôi cũng thương, tôi thấy ai tôi cũng giúp, tôi thấy ai tôi cũng muốn làm phước. Nhưng mà mình còn từ ai làm sao làm phước? À, gặp cái thằng khùng nó chỉ mặt mình nói, thôi cho nó bỏ đói luôn. À, thằng khùng nó chửi mình tìm hiểu hoàn cảnh nó thế nào. Nó bị sao mà nó bị chửi tôi. Nên cứu nó ở chỗ nào, giúp đỡ nó chỗ nào, xây dựng nó nào, vì nó chỗ nào trước hết. Chứ đừng lấy chấp nữa, ồ tôi giúp nó, nó chửi thôi tôi dạy. Nó sai, nó thắt đứt cho nó đạo được. Đúng chứ? Tâm chức đó là tính thắt đứt, không thể nào. Nó tạo ra cái đạo đức, thì cái hòa cảm, xây dựng và tìm hiểu. Cứu giúp, dùng cứu của cứu khổ ba vui, như được. Cho nên cứ chung trong cái tánh mà lúc mình là một vị linh căn của cả càn khôn vũ trụ, thiên ngang đứng ra chịu đựng mọi sự việc và để học hỏi tiến hóa. Chứ mình cứ yếu sợ quá, cứ chung vô trong xó, chung vô trong tánh là chung trong xó, nhất định là quân tử không có chung trong tánh, tiểu nhân có chung trong tánh làm người. Quân tử là phải đứng vô thiên ngang giữa càn khôn vũ trụ. Chết là chết, sống là sống. Không có nút trong tâm. Nha. Dễ mà, đâu có khó. Rất dễ. Cứ ra sợ, muốn đi lao động mà cứ sợ ánh nắng làm sao được. Tôi muốn trồng lên cây, tôi phải ra cho nắng. Nắng nám mặt cũng được, nhưng mà tôi làm việc này thành công, tôi nói là. Sợ nắng chói rồi. Sâu thì cũng được. Nắng là phải làm. Hoàn cảnh nó phải làm việc đó. Dễ mà mình nắm quyền trong tay hết trời, sử dụng để tiến hóa thì phải làm. Cho nên khi mà mình sống duyên gian, người tu sống với người, ý người là ý trời. Mình phải xét sự sai lầm của chính mình trước. Thì nó đúng. Ý người là ý trời. Chứ nhiều người không hiểu giá trị của chính mình rồi bơ đây bơ đó vui. Gặp hoàn cảnh nào cũng chấp nhận tin, chấp nhận tin bài học này, bài học mới lo học. Thì nó thông à, nó khó đâu. Dễ lắm, nó chơi với một người bạn. Đối với một người bạn thì cũng như mình đang đọc cảnh đương đương đọc, đọc một kho sách. Biết bao nhiêu hành động chân và bất chân của họ, tính và mê của họ, mà mình đọc hết rồi là mình đọc hết cuốn kinh. Sao? Người bạn đời, vợ chồng là bạn đời chứ có gì đâu. Đọc hết cuốn sách của họ. Cái hay thì mình dùng, cái dở thì mình không cần thiết, mình không dùng. Ta có cái hay. Người nào có cái hay của họ, không có nó cũng có cái hay. Nhưng có cái hay làm sao nó vươn lên, nó sống được. Bất cứ một người nào con trùng con kiến nó còn biết trời mưa trời gió nó núp nữa, con hồi con người mình cứ tìm cái hay của họ và vun bồi cái hay của họ.
Nhưng khổ của người mà cảm thấy khổ, người đó không bao giờ có hạnh phúc.
Làm sao để
khổ là nghiệp đó chị. Khổ là nghiệp. Tại sao mới khổ? Trước đời tại sao khổ? Không phải rồi. Chị thấy chị giúp đỡ người ta, nhưng mà chị chưa giúp đỡ chị, làm sao chị có hạnh phúc? Mưu cầu hạnh phúc cho chị để ảnh hưởng mọi người. Nhưng mà cái này chị chỉ làm cho người ta không à.
thì mỗi người có một cái duyên nghiệp, có một căn quả khác nhau. Như tôi có cái duyên nghiệp tôi, mà chị thấy tôi đi cảnh giác, chị nên tội cho ông đó quá, chị cứ lo cho ông đó, chị khổ cho ông đó, mà chị cứ quên lo cho chị. Thành ra chị tìm hoài mà không có hạnh phúc. Mà nếu chị tìm trở về với chính chị có cái gì đây? Chị cũng có duyên nghiệp như người ta, thấy không? Chị cũng có thượng trung hạ như người ta, chị cũng có sự đau khổ cũng như bá tánh, không khác gì hết. Tại sao chị không biết khai thác chị mà để chị tận hưởng cái hạnh phúc căn bản thanh tịnh của chị? Tại sao chị thấy khổ? Chị động suốt đời chị thấy khổ chứ. Chị thấy tôi tận trị nè, tôi làm phước nè, tôi làm này làm kia làm nọ, mà tôi chưa làm phước cho tôi. Vì trong này không phải một mình chị sống, cái ý chị có một mình thôi, nhưng mà cái thể xác chị nó vạn linh kết tập thành một cái cơ hình như bây giờ, mà chị đã lo nó đâu. Chị chỉ lo bên ngoài, chị xài phí cái nhiên liệu trong này, mà chị không có bồi bổ cái nhiên liệu vô đó. Còn muốn đạt được hạnh phúc đó, đằng này chúng tôi có cái pháp luân thường chuyển, lấy cái thanh khí điển cái càn khôn vũ trụ, khai hóa cái trược điển của cái cơ thể này. Thì chị mới thức tâm, chị mới thấy thế là tôi không phải người ở đây. Tôi ở nơi nào xuống đây. Và tôi thấy cái phần sáng suốt tôi có từ bi, tôi thấy ai đau khổ tôi giúp. Nhưng mà ngày nay tôi càng giúp tôi thấy được tôi thật sự giúp người khác. Vì người ta là đồng như tôi. Người ta cũng tứ quan ngũ tạng như tôi, người ta cũng đau buồn như tôi, mà tôi giải quyết được sự đau buồn của tôi, thì khổ tâm của tôi và tứ quan ngũ tạng của tôi quán thông được các nơi, thì cái sự ảnh hưởng tôi để ban cho người ta. Mà mỗi người làm như vậy là hạnh phúc. Chúng tôi đồng hưởng trên tòa xem hạnh phúc. Còn cái này chỉ cứ làm cho người ta mà người ta cũng không được, mà chị cũng không được, thì hai người cũng khổ chứ đâu có hạnh phúc. Chị thấy không? À, chị nói vì tôi lo tôi làm phước này kia nọ, nhưng mà chị quên làm phước cho chị. Cơ thể này là cái cấu trúc siêu nhiên mà trời ân ban chị một lần chót. Chị phải trở về với chính chị và mượn một cái pháp để khai thông chị, tham thiền nhập định, để chị thấy chị hết. Càng thấy chị thì càng cứu đời được. Cũng như Đức Thích Ca, ngài có quyền uy, có tiền bạc, có cung phi mỹ nữ, vợ con đều ngoan. Tại sao ngài không? Tại sao ngài ngồi đó ngài làm phước để cho ngài đắc đạo? Ngài thấy ngài làm phước là cũng giả, không phải sự thật, không phải hạnh phúc. Mà ngài tâm về sự chân giác của ngài, ngài mới ra rừng ngài học đạo. Cũng không kiếm thầy nào học đạo, ra rừng ngồi tu. Mà ngồi tu với cái sự phá hoại chứ không phải sự giúp đỡ ngài. Chỉ thấy ma quỷ phá ngài, mũi rùi cắn ngài, rắn rắn nè, không thấy. Với xác này là phàm phu, tạm, không có sự thật. Cho nên ngài thấy rõ là người ăn thịt người, con thú chết đó là người đó, nó phần hồn bị sa đọa, mà làm thịt ăn nó, rồi người ăn thịt người đó ra. Nó cũng có tứ quan, mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng như chị bắt con gà chị làm thịt nó phải y như vậy không? Nó biết ấm no, nó biết bảo vệ con nó. Nó biết sự sống, nó biết nóng lạnh, tại sao giết nó? Đức Thích Ca thấy người ăn thịt người quá dã man, thì cái xác này không nghĩa lý gì. Nếu mà tôi phục vụ, tiếp tục phục vụ cái nhu cầu của thể xác này, tôi làm người ác chứ không phải một người thái tử, không phải người kiện. Cho nên ngài vẫn ngồi đó quay xuống để thức tâm. Ngoài cái xác này còn cái gì? Còn cái hồn. Cái hồn ngài không ai bắt được, ngài mới thoát tục, mới nhập niết bàn, rồi đem cái tâm hồn sáng suốt để cứu độ chúng sanh và vạch rõ đường lối cho chúng sanh trở về với căn bản, nhàn hạ trong tâm thức để giải thoát cái cơ nghiệp lưu luyến trong nội tâm. Hết khổ là không còn nghiệp nữa, tâm còn cảm thấy khổ thì nghiệp tràn đầy, làm sao có hạnh phúc? Cho nên hạnh phúc của Đức Thích Ca trước kia, ngài đi ra đường ngồi tu, ai cũng nên ngu. Có nhà có cửa không hưởng ra rừng chi, có áo ấm không bận ở trần chi. Sao? Nhưng mà ngày nay mọi người nói là Thích Ca khôn, không phải ngu. Nếu ngài lo về hạnh phúc gia đình của ngài á, chỉ có một phạm vi eo hẹp thôi. Mà ngài lo cho đại chúng á, ngày nay đi đâu cũng nghe danh ngài.
Ngài khỏi xài máy bay, Ngài cũng qua được Trung Hoa. Ngài không xài máy bay, Ngài cũng qua được Pháp. Đâu cũng kêu danh Ngài hết. Chị thấy không? Đó là hạnh phúc. Mà hạnh phúc trong thanh tịnh và sáng suốt, người đời động loạn đâu có thấy giá trị của hạnh phúc. Cho nên chị muốn trở về với hạnh phúc của chị mượn cái pháp này chị làm. Sau tháng chị thấy, bây giờ tôi hạnh phúc hơn. Nha? Tôi thấy tôi vui. Nha? Tôi thấy còn chút nữa tôi đi luôn, nhưng mà giờ tôi thấy tôi không còn đi luôn nữa. Tôi đã trở về với tôi. Và tôi sống hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Tôi không có dị biệt. Trình độ nào cũng hay. Cộng cỏ cũng là bản thân của tôi. Thì cái tâm thức chị nó mở rồi. Cái tương tình, cái pháp tướng chị nó thay đổi rồi. Chị thấy chị sống, mọi người đều là chung nhau. Hít vô và thở ra, chứ ai giỏi hơn chị đâu. Chị ngồi đây có người nào giỏi hơn. Nếu ông kia ông có bạc tỷ, ông giỏi hơn chị. Bạc tỷ cho ông hít vô thở ra không được, ông có sống với bạc tỷ được không? Thì cũng như tôi mà thôi. Thì thấy cái luật công bằng của trời đất không? Khi mà mình thấy được, cảm thức được cái luật công bằng ở trời đất, mình không có sợ nữa. Mình không có sợ nhà giàu hít nhà nghèo, mà mình sợ mình không có hít được và không có thở được. Thấy không? Chị hít vô thở ra được thì luôn luôn chị sẽ sống vui với các nhà. Mà không hít vô và không thở ra được thì chỉ có bạc tỷ cũng chả làm gì. Vẫn buồn vậy thôi. Chị thấy không? Tất cả ở trong chị cho đi đâu mà đi tìm hạnh phúc. Mà chị đang hít vô để sống này là cái hơi nhẹ nhàng, nhàn hạ. Mà cái tâm thức chị không theo cái hơi nhẹ nhàng để sống á, thì chị phải khổ chứ gì nữa, nó nặng trược rồi.
Thầy nói con thì nên cải tiến sức khỏe rồi hạ thiền nữa. Sau chứng minh rồi thiền sao? Thầy thấy con cả năm nay rồi con có thể bắt đầu làm lại được không ạ?
Được, thấy lần mặt mày kỳ này tươi hơn kỳ trước nhiều. Thì sáng làm, chừng nào mình thích hợp rồi đó mới ngồi thiền. Khi mình ngồi thiền là để chi? Sôi hồn, pháp luân, thiền định là lập lại trật tự. Mà khi ngồi thiền để làm gì? Để cho nó phẳng lặng. Biển cho lặng, minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Ngồi ở đây, nhưng mà ai chửi tôi không chấp, lòng tôi riêng, tôi mới có gọi là thần. Còn biển cho lặng khi tôi ngồi đâu, khi tôi định, tôi vô tôi ngồi là phải ổn định. Mà bất cứ sự kích động ở xung quanh không kể, tôi chỉ biết làm cho tôi ổn định để ảnh hưởng đến người khác. Biển cho lặng, minh châu mới phát lúc đó, tâm nó bừng sáng, nháy con mắt, thấy cảnh tiên, cảnh Phật dễ ợt đâu có khó. Mà con người đời vì đám loạn, mắt nhìn tai nghe miệng nói tùm lum hết, cũng như là cạo mặt mình ấy. Đâu có thấy cái gì. Định, sức, thì kiến, thấy. Còn động hoài, làm lung tung hết rồi. Lo cái chuyện đâu không vào đâu. Có nhiều người tới mấy chục năm rồi, mấy chục tuổi rồi, sắp chết rồi. Nhìn lại không biết lo cái gì. Mà tất cả đâu không vào đâu. Hỏi lại, tự hỏi lại với mình đâu không vào đâu. Không, chưa có giúp ích mình. Chưa có biết quản lý cái thân tâm của mình, chưa sửa được cái tâm tánh của mình, chưa hiểu cái nguyên năng đặc biệt mà Thượng Đế đã đem mình xuống đây thực hiện tình thương và đạo đức. Có sự hiện diện trên mặt đất quý báu vô cùng mà mình chưa hiểu mình, chưa hiểu vị trí mình, chưa hiểu cái luật mà mình mang xuống thế gian này. Tại sao tôi tóc đen rồi tới tóc bạc? Tại sao tôi mắt sáng rồi tôi tới mắt mờ? Cái đó là cái gì? Cái duyên để độ đạt. Tôi cũng không hiểu. Già nó có cái duyên của già. Trẻ nó có duyên của trẻ. Bệnh hoạn nó có cái duyên của bệnh hoạn để độ người thức tâm. Tất cả một cử một động đều là chân lý của vũ trụ. Mà không ai hiểu. Rồi đâm ra như là muốn. Rồi tham. Tôi muốn thôi ấy thôi, ông kia ông thờ ông thánh, thấy ông có lợi hơn, ông thờ ông Phật, thấy hay quá, có lợi, có sức khỏe, rồi uống ly nước lạnh nó hết bệnh. Mà không biết bệnh do đâu, bệnh do tánh sanh. Cái tánh mình kỳ cào, cái tánh mình dâm ô, muốn đè đầu thiên hạ, thì nó phản ra lòng lại, nó sạch. Còn tánh mình cởi mở, hòa đồng, phục vụ, cũng như tình trời vậy đó.
tới giờ phút lâm chung biết rồi tôi hết nhiệm vụ, tôi đi qua chỗ khác tôi làm việc. Tiếp tục làm việc mãi mãi đời đời bất diệt rồi tôi mới thấy được cái hồn bất diệt. Khi mà tôi thấy cái hồn bất diệt tôi có đâu còn có sự tranh chấp. Có bệnh hoạn nào không nghe tôi được. Đâu có tử thần nào mà định giết tôi được. Sống tôi cũng học hỏi và chết tôi cũng học hỏi. Tôi là đặc biệt ở mặt đất này, ai có thể chế tôi ra được không? Tôi tuổi già, tóc bạc mắt lờ, ai chế tôi ra được không?
Không.
Tôi là tôi mà. Nhưng mà tôi là một củ quý của vũ trụ. Cho nên khối óc và tay chân của người đã kiến thiết tất cả thế giới. Ngày hôm nay các bạn có máy bay đi, có micro nắm, có này kia, có nọ, nghe đạo cũng văn minh hết. Sự tân tiến đã đến với mình rồi, tại sao tâm mình không mở ra? Còn ông sự động loạn, ngu muội mà cho mình là hay, đè đầu người khác. Thì mất cái vẻ đẹp trong tâm hồn. Ông già có duyên, ông già đó ông biết yêu ông, biết yêu đời, yêu cả vũ trụ, yêu cả trời Phật. Ông già đã có duyên. Con già đó ông chỉ biết ôm cái khổ, và ông có giải được cái khổ, ông già đã mất duyên. Thấy chưa? Cho nên người tu phải hiểu làm sao giải cái khổ. Tại sao năm ngoái con tới với thầy thấy con ôm, con lo âu. Con tu mà con sợ, sợ xuống địa ngục. Tôi mà sợ trời Phật bắt, tôi mà sợ ma quỷ nhập. Con không biết giá trị của cái tu. Tu là lập lại quân bình, trở về với sự chơn giác quân bình của chính mình thì tương xưng với vũ trụ. Còn ai hết con nữa. Thấy không? Tại sao con nằm con hít thở, con lấy cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho cái tiểu thiên địa, cái thể xác này được cởi mở hòa đồng với cái vũ trụ. Con tự lấy thuốc trời còn uống vô thiệt. Con nằm con hít thở vậy thôi à, mà mắt con tươi. Rồi đây tại sao con phải thiền? Khi mà con ngồi nghiêm chỉnh rồi, con cảm thấy rằng khối óc con nó nhẹ. Rồi con muốn khám phá cái gì ở đây? Cái tiểu thiên địa này con có cái thức, cái tâm thức, cái sáng suốt. Con đang quản lý cái tiểu thiên địa, cái thể xác này là quyền của con á thầy. Kêu nó đứng là đứng, kêu nó ngồi là ngồi. Kêu nó định là nó phải định. Con phải trở về với cái chủ quyền thanh tịnh đó, con mới điều khiển cái tiểu thiên địa này. Lúc đó con mới nhìn thấy ông Phật đã làm đúng. Ông đã tu, cũng đem cái thân xác như mình, mắt mũi tai miệng như mình, mà ông tu cũng thành đạo. Thì ông làm một việc, tất cả mọi việc, là tất cả mọi người nhìn vào ông và làm như ông sẽ đắc đạo. Xã hội sẽ vui, sẽ thấy rõ hạnh phúc. Cho nên con thích, con ngồi vô con làm, khi con nhập định rồi, con hít cái nguyên khí của vũ trụ rồi. Lúc đó nó khai thông lần lần, nhâm đốc nó khai thông, nó mở ra, con thấy cái sinh sống con là cái vũ trụ. Con thấy cơ tạng, khối óc của con là cây, cối, núi, sông đầy đủ hết, không có thiếu gì hết. Một sợi gân của con là một cái xa lộ ở trong đó, nó chuyển chạy, vận hành sự sáng suốt của con. Từ trong ra bên ngoài, thức hòa đồng nó mở thôi. Con càng ngày càng tu, con đi vào trong một cuộc cách mạng của tâm linh, con sửa hết toàn diện, hòa đồng với vũ trụ. Con mới thấy là hành động này mới đem tới thế giới đại đạo. Mọi người hiểu cái sai lầm của họ, mọi người hiểu trật tự của chính họ, mọi người hiểu vị trí của họ, đâu còn chiến tranh. Vì không hiểu vị trí của họ. Ở có mấy cái răng mà ngậm hoài ở trong miệng, kể cả bác sĩ làm răng cũng rụng răng hồi nào mà không biết tại sao tôi bị rụng răng. Giữ kín lắm, mặt mà cũng mất, mặt nhất mà cũng mất. Thì cái gì là còn? Cái tâm thức là còn, cái chân tâm là còn. Cho nên mặt đất này chết với bao nhiêu người con thấy không? Nhưng mà cũng còn cái thứ mắt mũi tai miệng còn hoài. Con nhìn người nào cũng vậy, cũng giống nhau, nhưng mà nhìn ra nó khác. Mỗi cái tia nó khác. Cái từ quan nó khác. Anh hai, anh ba cũng mắc mũi tai miệng, mà nhìn ra nó khác, không có giống nhau. Trình độ không mua, không bán, mỗi trình độ, mỗi cái ân phước của mỗi người khác nhau, không có giống nhau.